E bằng MC bình phương. Albert và Elsa không ở Mỹ một thời gian dài khi Elsa trở bệnh. Đó là một khoảng thời gian khủng khiếp với Albert, và ông làm tất cả để cứu bà ta. Nhưng sau vài tháng chữa trị, bà ấy đã chết trong nhà họ ở Princeton. Tin tức từ Đức đã gây thêm buồn phiền. Bản tin vũ trụ ngày 10 tháng 11 năm 1938. Người Do Thái bị khủng bố. Tối qua, Đức Quốc xã đã bắt hơn 30.000 người Do Thái sống ở Đức. 7.000 cửa hàng của người Do Thái bị phá hủy. Hầu hết nhà thờ Do Thái bị thiêu rụi và 90 người Do Thái bị giết chết, trong khi hàng trăm người bị đánh đập. Đây là hành động mới nhất trong loạt biện pháp chống người Do Thái của chính quyền Đức Quốc xã. Từ năm 1933, người Do Thái đã bị cấm hành nghề luật, nghề y và dạy học. Năm 1935, họ bị tước quyền công dân Đức, và đầu năm này họ bị cấm đến các rạp chiếu phim hay nhà hát, và thậm chí bị cấm ngồi trên các băng ghế ở công viên. Albert đã giúp những người trốn thoát khỏi cuộc khủng bố này bằng cách cho vay tiền hoặc cho tiền để họ bỏ trốn, và viết thư để xin cho họ được nhập cư vào Mỹ. Và khi Albert hết tiền và số người tìm cách trốn thoát tăng cao, ông cố tập hợp nhiều người hơn để giúp họ. Albert chắc chắn rằng cách duy nhất để giải quyết vấn đề như thế là từ bỏ các nhà nước đơn lẻ và thành lập chính phủ thế giới với một đội quân giữ hòa bình. Nhưng chính phủ Mỹ không muốn nước Mỹ bị cuốn vào đó, nên tổ chức điều tra liên bang của họ, FBI, bắt đầu giám sát và lưu hồ sơ điều tra về Albert. Năm 1939, em gái Maza của Albert đến sống với ông. Lúc này ông đã 60 tuổi nên cần người chăm sóc. Ông bắt đầu hơi bị lẫn. Một ngày kia, theo lời người ta kể lại, ông đi lạc và quên cả số điện thoại. Danh bạ thì không lưu số nhà ông vì ông không muốn người ta biết số điện thoại của mình. Lúc này, nhiều nhà khoa học đã nghĩ rằng Albert cũng đã lạc lối trong khoa học. Robert Oppenheimer nói rằng ông hoàn toàn lẩn thẩn. Oppenheimer là một trong những nhà khoa học đã phát minh ra bom nguyên tử. Thế không phải Albert phát minh ra bom nguyên tử à? Không. Nhưng ông đã tạo ra bước đầu tiên để phát triển nó. Và để tìm hiểu, chúng ta cần quay trở về năm 1905 và thuyết tương đối đặc biệt một lần nữa. Nhanh nghĩa là nặng. Albert đã khám phá rằng khi một vật thể đạt đến tốc độ ánh sáng, những điều kỳ lạ xảy ra với không gian và thời gian. Vật thể này sẽ bị ngắn hơn và đồng hồ sẽ trôi qua chậm hơn. Với tốc độ ánh sáng, đồng hồ trên tàu sẽ ngừng lại và chiều dài của vật thể sẽ bằng không. Nhưng có bất kỳ ai có thể thật sự di chuyển nhanh đến thế? Đó không chỉ là một câu hỏi lý thuyết. Trong các phòng thí nghiệm trên khắp thế giới, người ta ứng dụng điều này vào các hạt vật chất cực nhỏ. Họ xô chúng mạnh đến nỗi, theo Isaac Newton, chúng có thể đi nhanh hơn ánh sáng. Isaac sẽ nói rằng, nếu một lực đẩy nhất định làm cho một hạt di chuyển với tốc độ 100 triệu mét mỗi giây, thì lực đẩy gấp 4 lần sẽ làm hạt đó có tốc độ 400 triệu mét mỗi giây. Nhưng Albert khám phá ra điều đó là không thể. Không có gì có thể làm cho các hạt vật chất di chuyển nhanh hơn 300 triệu mét mỗi giây. Hãy tưởng tượng bạn đang kiểm tra xem Albert nói đúng hay sai. Bạn có một cỗ máy nhỏ có thể đo tốc độ của các vật thể, và bạn bắn một hạt cát vào một bức tường với tốc độ bằng 90% tốc độ ánh sáng. Nghĩa là 3 triệu lần nhanh hơn cầu thủ bóng rổ giỏi nhất có thể phát bóng. Hạt cát sẽ tạo ra một tiếng nổ to khi chạm vào tường và để lại một vết mẻ. Bây giờ, hãy ví dụ bạn bắn nó đi mạnh gấp đôi. Nếu bạn chưa đọc trang đầu, bạn sẽ tưởng rằng hạt cát đạt tốc độ 180% ánh sáng. Nhưng thật ra máy đo tốc độ nhỏ của bạn cho thấy nó chỉ di chuyển bằng 97,2% tốc độ ánh sáng. Nhưng nó tạo ra một tiếng nổ to hơn khi va chạm vào tường. Bức tường rung lên một chút và xuất hiện những vết rạn nứt. Tốt, giờ hãy tưởng tượng bạn bắn thật mạnh vào hạt cát gấp 20 lần lực bắn của lực đầu tiên. Máy đo tốc độ sẽ cho thấy bạn cũng chỉ làm cho hạt cát đạt được 99,97% tốc độ ánh sáng. Nhưng khi nó chạm vào bức tường, nếu bạn không biết rõ hơn, bạn sẽ tưởng là hạt cát sẽ di chuyển nhanh hơn gấp 20 lần. Vậy điều gì xảy ra? Nó thật sự đơn giản, hạt cát trở nên nặng hơn. nhưng cháu không cảm thấy trọng lượng nó có gì khác.
Dĩ nhiên là không, bây giờ nó không chuyển động, vì vậy trọng lượng của nó trở về bình thường.
Như mọi người biết, những vật có thể tạo ra cú va đập mạnh là bởi vì chúng di chuyển nhanh hoặc vì chúng nặng. Nếu bạn bắt lấy trái banh bóng bàn bằng một tay và trái banh golf bằng tay còn lại, cả hai di chuyển cùng tốc độ thì trái banh golf sẽ va chạm mạnh hơn. Và điều đó, như Albert nhận ra, xảy ra với năng lượng bạn truyền vào một vật để làm nó tăng tốc. Năng lượng không chuyển hóa hoàn toàn thành tốc độ của vật đó, mà nó cũng chuyển hóa thành sức nặng của vật đó. Cũng như phần còn lại của thuyết tương đối, việc này diễn ra hàng ngày. Bất cứ khi nào bạn ném một vật gì, một phần nỗ lực của bạn làm cho vật đó nặng hơn và một phần làm cho nó tăng tốc. Nhưng với tốc độ bình thường thì đó chỉ là một sự tăng trọng lượng cực kỳ nhỏ bé. Thông báo nếu sợ đọc nội dung khoa học. Một công thức khác, nhưng bạn đã thấy nó vài lần trước đây. Gần như đây là công thức khối lượng vật chuyển động bằng căn bậc 2 1 trừ S bình phương chia C bình phương khối lượng bình thường. Trông khá quen phải không? Và cũng như những điều đã xảy ra ở thuyết tương đối đặc biệt, thay đổi khối lượng này chỉ diễn ra đối với những người nhìn thấy vật thể di chuyển qua họ. Nếu bạn cùng di chuyển với vật thể, bạn sẽ không thấy nó thay đổi khối lượng chút nào. Bất kỳ vật thể tỏa sáng nào, ví dụ như ngôi sao, trông sáng hơn nếu bạn chạy nhanh hơn về phía nó. Để tạo độ sáng nhiều hơn, nó cần nhận thêm năng lượng từ nơi khác. Và Albert dùng thuyết tương đối để khám phá nguồn năng lượng, chính là khối lượng của ngôi sao. Ông khám phá khối lượng và độ sáng là hai cách nhìn nhận cùng một vật và nhận ra điều đó áp dụng được với bất kỳ dạng vật thể nào và bất kỳ dạng năng lượng nào. Ông thậm chí còn tạo ra công thức xác định quan hệ giữa khối lượng và năng lượng, và không gì khác hơn là E bằng MC bình phương. Nghĩa là để tính ra một vật thể có bao nhiêu năng lượng, bạn chỉ cần nhân khối lượng của nó với bình phương tốc độ ánh sáng. Bởi vì tốc độ ánh sáng lớn khủng khiếp, bình phương tốc độ ánh sáng càng lớn khủng khiếp hơn. Tính chính xác ra thì nó vô cùng dài. Vì vậy một lượng cực nhỏ vật chất có một lượng năng lượng khổng lồ giấu kín trong đó. Ví dụ như một hạt cát có năng lượng đủ để nấu sôi 10 triệu ấm nước. Năng lượng thật sự bị giấu kín trong vật chất, dù rất khó để giải phóng một phần nguồn năng lượng này. Một năng lượng nhỏ được giải phóng khỏi vật chất mỗi khi chúng ta đốt cháy nhiên liệu. Ví dụ như tro và khói không hoàn toàn nặng bằng nhiên liệu ban đầu, bởi vì một phần khối lượng đã biến đổi thành ánh sáng. Dưới điều kiện của áp lực khổng lồ như ở trung tâm mặt trời thì mới có thể giải phóng nguồn năng lượng bị giấu kín này nhiều hơn, và chính điều đó làm cho mặt trời rực sáng. Mặt khác, năng lượng có thể bị phong tỏa trong vật chất và làm tăng khối lượng của nó lên. Điều này xảy ra khi ánh sáng mặt trời chiếu xuống một vườn cây. Tia sáng kết hợp khí carbon dioxide và nước để tạo ra một ít cành cây hay quả chuối, và phần mới tạo thành nặng hơn tổng khối lượng khí carbon và nước đã mất một chút. Phần nặng hơn này là năng lượng của ánh sáng mặt trời bị phong tỏa. Đốt cháy hay ăn cành cây hoặc hoa quả sẽ giải phóng năng lượng đó lần nữa. Thật ra, tất cả phản ứng nguyên tử, tất cả phản ứng hóa học và tất cả quy trình sống chỉ diễn ra bởi vì những thay đổi như vậy. Những lý thuyết kỳ lạ của Einstein, E bằng MC bình phương. Công thức được ưa thích của thế giới cho rằng khối lượng có thể thể hiện như năng lượng và năng lượng có thể thể hiện như khối lượng. Giá trị C bình phương cho thấy một khối lượng bé xíu đã bằng một nguồn năng lượng khổng lồ. Albert và quả bom. Vậy là Albert đã khám phá ra vật chất chứa nguồn năng lượng bị phong tỏa. Đó là một khám phá kỳ diệu. Và E bằng MC bình phương là một bước đầu tiên để nghiên cứu năng lượng nguyên tử. Nhưng còn cần nhiều bước khác nữa. Albert chỉ làm thêm một bước nữa. Trong một bài báo ông viết năm 1920, ông giải thích rằng rất nhiều năng lượng có thể giải phóng từ vật chất nếu sự phân mảnh của một nguyên tử bị vỡ đập vào nguyên tử khác đủ mạnh để chúng cũng vỡ ra. Khi đó sự phân mảnh của các nguyên tử này có thể làm vỡ thêm nhiều nguyên tử nữa và cứ tiếp tục. Điều này gọi là một phản ứng dây chuyền, cũng giống như điều xảy ra với một lò năng lượng nguyên tử và vũ khí nguyên tử.
phản ứng dây chuyền cũng giống như domino. Bạn có thể dựng một dãy quân cờ domino, đẩy ngã một quân cờ, và tất cả quân còn lại cũng sẽ ngã theo, như hình sau. Nhưng bạn cũng có thể sắp xếp các quân cờ domino như sau. Khi đó quân cờ đầu tiên sẽ làm ngã hai quân tiếp theo, từ đó làm ngã bốn quân nữa. Đến lượt tiếp theo là tám quân cờ ngã, cho đến khi tất cả quân cờ ở mọi nơi đều ngã hết. Cũng khá giống như hoạt động của một quả bom nguyên tử, nhưng không giống nhiều lắm. Nhưng đó là tất cả những gì Elbert đã khám phá, thậm chí năm 1935. Ông còn không nghĩ là con người có thể thật sự thiết lập một phản ứng nguyên tử dây chuyền. Do đó Elbert không liên quan gì đến quả bom nguyên tử, trừ việc phát minh ra hai bước đầu tiên. Ông có lẽ đã nghiên cứu nhiều hơn về khoa học nguyên tử nếu ông có quá nhiều sự quan tâm về chính trị nguyên tử. Với ông, ý tưởng một ngày kia con người có thể giải phóng một nguồn năng lượng nguyên tử là một ý tưởng rất tồi tệ, và ông cố gắng ngăn nó lại. Nhưng ông cũng không làm được nhiều lắm. Bản tin vũ trụ, ngày 27 tháng 1 năm 1939. Nguyên tử vỡ tung. Tại một hội thảo ở Washington hôm nay, các nhà nghiên cứu lượng tử Niels Bohr tuyên bố một đồng nghiệp ở Berlin đã thành công trong việc đập vỡ các nguyên tử của một kim loại gọi là uranium, một chất khác, barium, được tạo ra, và một nguồn năng lượng khổng lồ được giải phóng. Hội nghị cho rằng một phản ứng như thế có thể dùng để tạo ra một quả bom nguyên tử cực mạnh. Những biểu đồ này cho thấy phản ứng nguyên tử dây chuyền diễn ra như thế nào. Một quả bom nguyên tử cực kỳ dễ chế tạo. Một khi nguồn uranium đủ tiêu chuẩn đã chuẩn bị, một lượng nhỏ uranium có thể phát ra phóng xạ nhưng không thể gây nổ. Sự phân mảnh nguyên tử sẽ ngừng lại trước khi chúng có thể phá vỡ đủ nguyên tử để tạo ra một phản ứng dây chuyền. Nhưng nếu khối lượng uranium lớn hơn 10 cm, năm 1939, các nhà khoa học Mỹ nghĩ rằng người Đức đang chuẩn bị chế tạo bom nguyên tử. Họ biết rằng uranium là nguồn nguyên liệu thiết yếu, và nước Đức vừa ngăn chặn Czechoslovakia bán uranium cho Nga. Vì vậy hai nhà khoa học đến gặp Elbert, nhưng không phải để nhờ ông giúp đỡ. Người ta không tin tưởng Elbert về mặt này. Hồ sơ FBI điều tra về ông đã dày đến 1.427 trang vào lúc ấy. Họ muốn Elbert hỗ trợ về quan hệ hoàng gia. Nước Bỉ có nhiều uranium hơn bất kỳ nơi nào khác, và những người bạn của Elbert nhờ ông đề nghị bạn cũ là hoàng hậu nước Bỉ, lúc này đã là thái hậu, không bán uranium cho người Đức. Sau nhiều cuộc thảo luận và thăm viếng của họ, Elbert cuối cùng đồng ý viết thư, không phải cho hoàng hậu nước Bỉ mà cho tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt. Elbert nói, một quốc gia sẽ nhanh chóng có khả năng chế tạo bom nguyên tử. Có lẽ Đức chính là quốc gia đó. Dù những tin này chẳng còn là bí mật với Franklin, các nhà khoa học hy vọng tổng thống sẽ quan tâm hơn nếu lời nhắc nhở này đến từ một thiên tài hàng đầu thế giới. Và cuối năm đó, bản tin vũ trụ ngày 3 tháng 9 năm 1939, chiến tranh lại nổ ra. Tiếp theo sự xâm chiếm Ba Lan của Đức hai ngày trước, ngày hôm nay Pháp và Anh đã tuyên bố chiến tranh với Đức. Điều này xảy ra sau sự thất bại của việc đàm phán để ngăn sự tấn công của Đức vào vùng Rin và Czechoslovakia. Franklin viết thư cho Elbert bảo rằng một chương trình nghiên cứu đã được tiến hành để điều tra năng lượng hạt nhân, và Elbert gửi thư trả lời khuyến khích ông này đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu. Franklin bắt đầu dự án chế tạo bom nguyên tử tối mật mang tên Manhattan tại Los Alamos, bang New Mexico, năm 1941. Có lẽ vì kết quả của những thí nghiệm hơn là từ những lá thư của Elbert. Mặc dù không được tiết lộ về dự án, Elbert có lẽ cũng biết điều gì đang diễn ra vì A. Rất nhiều bạn bè của ông làm việc trong dự án đó. B. Hàng loạt nhà khoa học về nguyên tử làm việc cùng cơ quan với ông bỗng nhiên biến mất. C. Ông là một thiên tài. Tại sao Elbert, người đến gần đây, vẫn đứng về phe phản đối chiến tranh và bạo lực, lại nhất định rằng quốc gia quyền lực nhất thế giới nên phát triển một vũ khí có thể giết chết hàng triệu người như thế
Điều có lẽ ông nói là chỉ có một điều duy nhất tệ hại hơn giúp đỡ một ai đó chế tạo một quả bom nguyên tử, và đó là việc giúp Đức Quốc xã chế tạo quả bom đầu tiên. Và Albert cũng không chống lại cuộc chiến tranh này. Thật ra ông đã tham gia Hải quân Mỹ để tư vấn về thuốc nổ và góp tiền cho chiến tranh bằng cách bán đấu giá một số bài báo khoa học cũ của ông. Nhưng mặc dù Albert chắc chắn về việc nên chiến đấu chống lại Đức Quốc xã và rất cần thiết đi trước nước Đức trong việc nghiên cứu bom nguyên tử, ông cũng kiên định trong việc ngăn cản sử dụng bom nguyên tử. Vì vậy ông viết một lá thư khác, lần này gửi cho Niels Bohr. Trong đó ông khẩn cầu Niels giúp cảnh cáo các chính trị gia về mức độ nguy hiểm của vũ khí nguyên tử. Thật ra Niels đã bắt đầu làm việc đó rồi, và ý kiến của ông cũng không được người khác lắng nghe. Ngay khi người Mỹ đã chế tạo xong quả bom, tình hình chiến tranh căng thẳng hơn, và nước Mỹ cũng nhận ra là không có sự đe dọa về nguyên tử từ nước Đức. Nhưng các nhà khoa học nguyên tử lo lắng. Họ biết rằng nước Mỹ, sau khi đã tiêu tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc cho một quả bom, nên muốn sử dụng nó. Họ đề nghị Albert gửi thư cho Tổng thống Roosevelt lần nữa. Albert đã làm, nhưng khi đó Roosevelt đã chết. Và lúc đó cũng quá trễ. Nước Mỹ đang chiến đấu với Nhật, và vào ngày 6 tháng 8 năm 1945. Bản tin vũ trụ. Ngày 6 tháng 8 năm 1945, thành phố Nhật bị hủy diệt bởi một quả bom nguyên tử. Một quả bom nguyên tử đã được thả sáng nay từ một máy bay Mỹ xuống thành phố Hiroshima của Nhật. 78.150 người đã chết ngay tức thì, và nhiều người hơn thế đang chuẩn bị chết vì đám cháy và ảnh hưởng của phóng xạ. Một khu vực rộng 6 km đã bị san bằng sau vụ nổ. Albert hoảng sợ. Ông đã từng đến Hiroshima năm 1925. 4 ngày sau, bản tin vũ trụ, ngày 10 tháng 8 năm 1945. Chiến tranh kết thúc ở phía đông. Ngày hôm sau, hoàng đế Nhật thông báo đầu hàng sau khi quả bom nguyên tử được thả xuống Hiroshima 4 ngày trước và ở Nagasaki ngày hôm qua. Sau vụ đầu hàng của Đức ngày 19 tháng 4, chiến tranh thế giới lần thứ hai hiện giờ đã kết thúc. Cuộc chiến đã giết hơn 50 triệu người. 16 triệu người bị tàn sát bởi Đức Quốc xã chỉ vì phân biệt chủng tộc, vì họ là người Do Thái, đồng tính, du mục, có bệnh về tâm thần, theo phe xã hội chủ nghĩa, người Nga, Ba Lan, Ukraine, vân vân. 2/3 người Do Thái ở châu Âu bị hủy diệt, gồm 6 triệu người. Thế giới đã quyết định là không bao giờ có một cuộc chiến tranh như vậy nữa. Và nhiều người nghĩ rằng các quân đội mạnh được trang bị vũ khí nguyên tử là cách duy nhất để đảm bảo hòa bình. Albert nghĩ rằng điều đó là ngớ ngẩn. Vũ khí nguyên tử chỉ dẫn đến một cuộc chiến tranh nguyên tử, và thế giới không thể an toàn khi có vũ khí nguyên tử chung quanh. Như ông đã nói, chiến tranh thì thắng, nhưng hòa bình thì không. Để cảnh báo thế giới về điều này, ông trở thành chủ tịch của Ủy ban khẩn cấp về khoa học nguyên tử, bao gồm các nhà khoa học đi làm việc trong dự án Manhattan. Nhưng không ai quan tâm lắm đến khuyến cáo của họ. Và năm 1948, ủy ban này giải tán. Đó là một năm tồi tệ. Mileva chết ở Zurich và Albert trở bệnh một lần nữa. Ông không bao giờ chăm sóc sức khỏe của mình, và giờ ông có bệnh nghiêm trọng về bao tử. Nhưng Maza chăm sóc ông, và dù ông không bao giờ khỏe mạnh thực sự lại một lần nữa, ông vẫn tiếp tục làm việc. Lúc này ông quá nổi tiếng đến nỗi không ngừng có khách đến thăm và thư từ khắp thế giới gửi về, bao gồm cả một đề nghị ông làm chủ tịch của nước Israel. Trong khi đó, nghiên cứu về vũ khí nguyên tử vẫn tiếp tục. Một quả bom mới được chế tạo mạnh hơn quả đã được thả ở Hiroshima 1.000 lần. Nó được gọi là bom hydrogen, bởi vì nó sử dụng cơ chế nổ nguyên tử để nghiền nát các nguyên tử hydro và tạo ra một lượng năng lượng khổng lồ. Quy trình tương tự này đã làm mặt trời phát sáng. Khi Albert nghe về điều này, ông đã xuất hiện trên TV cảnh báo loài người về sự phát triển của bom hydrogen có thể tia phóng xạ đầu độc bầu không khí, và điều đó sẽ hủy diệt tất cả sự sống trên trái đất. Đó là một khoảng thời gian tồi tệ với Albert. Không lâu sau buổi phát sóng thì Maza bị đột quỵ và chết. Từ đó trở đi, Albert mời một số người đến sống chung nhà. Đó là Helen Dukas,
Người đã chuyển từ thư ký của ông thành bạn bè và quản gia cho ông, và Marjorie, một trong những con gái của Elsa, với người chồng trước. Lúc đó cuộc sống ở Mỹ không còn vui vẻ nữa. Chiến tranh lạnh đã gia tăng hơn bao giờ hết kể từ khi kết thúc chiến tranh thế giới lần thứ hai. Một phe là Mỹ và các đồng minh, còn phe kia là Liên Xô, được tạo thành từ nước Nga và những quốc gia lân cận. Hai phe này chống lại niềm tin chính trị của nhau, dù không có chiến tranh thật sự. Ở Mỹ, một nghị sĩ tên là Joseph McCarthy cố gắng tìm ra những người Mỹ ủng hộ cho quan điểm Liên Xô. Đó là điều ông ta nói. Nhưng ông ta nhanh chóng tấn công những người mà ông ấy nghĩ rằng không phải là một công dân Mỹ hoàn hảo, bắt họ về để thẩm vấn công khai. Albert công khai chỉ trích McCarthy và tuyên bố mọi người nên từ chối trả lời thẩm vấn của ông ta, cũng như chính ông sẽ làm như thế. Ông cũng ủng hộ Robert Oppenheimer, người đã nói Albert là hoàn toàn lẩn thẩn, khi ông này bị khép vào dạng người có rủi ro an ninh theo chính phủ Mỹ vì ông ta từ chối phát triển quả bom hydrogen. Tất cả những điều này, cùng với sức khỏe yếu đuối và bệnh tật của Albert, có lẽ đã làm cho ông trở nên rất khổ sở. Nhưng thật ra, ông vẫn tiếp tục làm việc mà ông thích nhất, phát triển những môn khoa học mới kỳ diệu. Siêu khoa học. Albert phát triển hầu hết các môn khoa học trong quyển sách này từ năm 1905 đến năm 1927. Ông qua đời năm 1955. Vậy ông dùng 28 năm trời để làm việc gì, ngoài việc cố gắng cứu thế giới? Câu trả lời sẽ kỳ lạ nếu bạn chưa quen với Albert lúc này. Năm 1928, Albert bị một chứng bệnh tim và ông phải nằm trên giường trong 4 tháng. Không khí thanh bình và yên tĩnh cho ông thời gian để suy nghĩ, và do ông chính là Albert, suy nghĩ này không phải về việc ông thật sự phải tập thể dục nhiều hơn hay phải sơn trần nhà. Đó là về cách để tìm hiểu tất cả thành phần của vũ trụ mà ông chưa giải thích được trước đây. Sổ tay thất lạc của Albert: tìm hiểu vũ trụ, những việc cần làm, phát minh ra thuyết tương đối đặc biệt, phát minh ra thuyết tương đối chung, tham gia phát minh ra thuyết lượng tử, đo lường các nguyên tử, giải thích tại sao bầu trời màu xanh, chứng minh thời gian và không gian có liên kết với nhau, mua các quả cam, chứng minh khối lượng và năng lượng thật ra là như nhau, chứng minh vật chất và không gian thật ra là như nhau, chứng minh trọng lực và gia tốc thật ra là như nhau, chứng minh rằng điện trường, từ trường và trọng lực thật ra là như nhau, chứng minh rằng các vật thể không mơ hồ như những nhà vật lý lượng tử nhận xét. Đó không phải là lần đầu ông tự hỏi về những điều này. Thật ra ông luôn suy nghĩ về từ trường từ khi ông lên 5 tuổi và được bố tặng cho một cái la bàn. Và từ khi phát minh ra thuyết tương đối chung, ông đã cố mở rộng nó để giải thích nhiều hơn về vũ trụ. Nhưng lúc này, ông đã phát hiện ra một cách tiếp cận hoàn toàn khác, không chỉ là một sự mở rộng thuyết tương đối chung, mà là một phương pháp mới. Từ khi ông còn là một thiên tài trẻ, Albert đã không quan tâm lắm đến toán học. Đó chỉ là một công cụ để điền vào chi tiết trong những lý thuyết của ông. Nhưng lúc này, nó là chìa khóa trong phương pháp mới của ông. Ông phát triển cả một ngành toán mới. Một nhà khoa học kém tài hơn có lẽ đã thỏa mãn khi dùng cả đời để làm được điều đó. Nhưng với Albert, đó chỉ mới là sự khởi đầu. Ông bắt đầu dùng phương pháp toán học mới này để thiết kế mô hình vũ trụ, với hy vọng rằng một trong những mô hình sẽ có thể hoạt động như vũ trụ thật. Nếu đúng vậy, những bí ẩn còn lại của vũ trụ có thể được giải quyết. Có hai điều mà Albert đặc biệt quyết tâm tìm hiểu. Sổ tay thất lạc của Albert. Một, thuyết tương đối cho thấy trọng lực là một sự uốn cong của không thời gian, nhưng không thể giải thích điện trường và từ trường theo cách như thế. Nó có thể đơn giản và dễ hiểu hơn không? Và chúng ta có thể để ý tưởng về vật chất hoàn toàn qua một bên để chỉ nói về mọi thứ, các nguyên tử, trọng lực, những trái táo, con người, như thể họ vừa được xoắn lại trong không thời gian. Một vũ trụ như thế có vẻ đơn giản, và tôi tin rằng vũ trụ rất đơn giản. 2. Vũ trụ không thể thật sự có tính mơ hồ và ngẫu nhiên như lý thuyết lượng tử tuyên bố. Phải có một cách tốt hơn. Lý thuyết về mọi thứ. Bởi vì lý thuyết này có thể giải thích trường trọng lực, điện trường và từ trường cùng một lúc, Albert gọi nó là lý thuyết trường hợp nhất. Ngày nay, một lý thuyết như vậy được gọi là lý thuyết về mọi thứ.
một nhóm các công thức có thể bao gồm tất cả các ngành khoa học để giải thích vũ trụ. Quay về năm 1929, khi ông vẫn còn sống ở Đức, Albert đã tự xây cho mình một căn nhà mới như một món quà sinh nhật lần thứ 50. Đó là một vùng thanh bình ở Berlin gọi là Kaput. Và đó là nơi ông thử kế hoạch mới này lần đầu với sự hỗ trợ của một máy tính tên là Walter. Nhưng bạn có thể gọi tôi là Walt. Không, không phải thế. Thời đó họ còn chưa có máy tính. Walter là một người có khả năng tính chính xác các công thức toán. Ghi chú, từ gốc tiếng Anh, calculator. Vừa là một máy tính để bàn, vừa là một người có khả năng tính toán. Hết ghi chú. Vậy Albert có đưa ra được lý thuyết về mọi thứ hay không? Câu trả lời vắn tắt là không. Ồ, điều đó khá thất vọng. Trong những năm đó, rất nhiều lần Albert tưởng mình đã đi gần đến câu trả lời, nhưng chưa bao giờ hoàn tất được việc này. Vấn đề là, lần này ông không có bất kỳ một ý tưởng thông minh đơn lẻ nào, như ánh sáng có dạng hạt, hay trọng lực biến mất khi bạn rơi khỏi một căn nhà. Điều gần nhất với một ý tưởng như vậy xuất hiện không phải từ Albert, mà từ một nhà khoa học tên là Theodore Kaluza. Ông này cho rằng nếu một không thời gian 4 chiều có thể giải thích chuyển động và trọng lực, việc thêm vào một chiều thứ 5 có thể giải thích tất cả mọi điều khác. Albert thích ý tưởng này và thử đưa nó vào một trong các lý thuyết của mình, nhưng không thành công. Không có điều gì ông thử nghiệm trong suốt 28 năm này thật sự có hiệu quả. Nhiều năm trong thời kỳ này, Albert lâm bệnh nghiêm trọng với các vấn đề về đường ruột và phình động mạch. Năm 1950, chứng bệnh động mạch của ông bị nặng hơn và ông biết rằng mình chỉ còn một ít thời gian sống nữa. Albert hoàn toàn bình tĩnh với ý nghĩ về cái chết. Ông nói rằng đó là một món nợ cũ mà cuối cùng ai cũng phải trả. Mặc dù nếu giải phẫu thì ông có thể sống lâu hơn một chút, nhưng ông từ chối. Và trong vài năm cuối đời, ông tập trung đấu tranh vì hòa bình và đánh vật với lý thuyết trường hợp nhất tại nhà và ở viện nghiên cứu chuyên sâu. Ngày 11 tháng 4 năm 1955, Albert đồng ý ký một thư phản đối việc phát triển vũ khí hạt nhân quốc tế. Vài ngày sau, ông được chuyển đến bệnh viện khi bệnh tình trở nặng. Nhưng ông tiếp tục làm việc ở đó và làm phép toán cuối cùng vào Chủ nhật, ngày 17 tháng 4 năm 1955. Ông qua đời sáng sớm hôm sau. Thời kỳ hậu Albert. Maza, Mileva và Elsa đều chết trước Albert, nhưng những con trai ông còn sống sau ông. Eduard bị rối loạn thần kinh và phải chuyển đến sống ở một bệnh viện tâm thần từ năm 1933. Ông ta ở đó cho đến khi chết năm 1965. Hans Albert có một cuộc sống hạnh phúc hơn. Ông này trở thành giáo sư về thủy lực ở Đại học California, Berkeley và chết năm 1973. Và có lẽ con gái Lisa của ông cũng còn sống sau khi ông chết. Mặc dù Albert để lại lý thuyết trường hợp nhất còn dang dở, nỗ lực của ông cũng không bị lãng phí. Con người vẫn nghiên cứu về lý thuyết về mọi thứ ngày nay. Vẫn dùng phương pháp của Albert để xây dựng các mô hình vũ trụ từ toán học thuần túy và vẫn dựa vào ý tưởng về một chiều mới. Nhưng họ vẫn chưa hoàn thiện được các lý thuyết này. Vậy còn hai vấn đề của Albert ngày nay? Vậy, một nhóm công thức đơn lẻ có thể giải thích điện trường và từ trường cũng như trọng lực và chuyển động hay không? Vâng, nhưng thật ra vấn đề của chúng ta còn khó hơn của ông, bởi vì không chỉ có hai lực này trong vũ trụ, trọng lực và điện từ trường, có đến bốn loại lực. Hay đấy, vậy các công thức sẽ như thế nào? Chúng tôi không chắc lắm. Ồ, tốt, nó có thể chứng minh thế giới không thật sự mơ hồ như lý thuyết lượng tử nói. Không, vũ trụ thật sự mơ hồ. Lý thuyết về mọi thứ mới mẻ chưa hoàn chỉnh ngày nay nói rằng thế giới được tạo ra bằng các dây vật chất. Thật không? Điều này nghe khá phi lý. À, nhưng nó không phải là dây bình thường, nó là siêu dây. Ồ, siêu dây, đúng đấy. Lý thuyết siêu dây cho rằng mọi thứ được làm từ những vật chất cực kỳ nhỏ, nhỏ hơn các nguyên tử nhiều lần, được gọi là các dây. Một số dây có phần đuôi dính lại với nhau, trong khi một số thì không có. và tất cả dây đều chuyển động theo hình sóng, theo những cách khác nhau. Và để nó thêm phần phức tạp, các dây không sóng trong không thời gian 4 chiều mà chúng ta đã biết. Thế giới của chúng có đến 11 chiều. Vì vậy Albert đã đi đúng hướng khi cố khám phá chiều thứ 5. 7 trong số các chiều đó chồng lên nhau nên chúng ta không thể nhìn thấy chúng. Phiên bản gần nhất của các lý thuyết này gọi là thuyết M, cho rằng có rất nhiều vật cực kỳ nhỏ chung quanh, những vật cực kỳ nhỏ dạng phẳng và dạng hạt, gọi là hạt Brenner. Ý tưởng này là mọi thứ đều có thể được giải thích dưới dạng dây và vật chất. Thuyết lượng tử, thuyết tương đối, điện trường, từ trường, bạn có thể nghĩ thêm nữa, đều có thể được giải thích. Lý thuyết dây chưa từng được hoàn thiện, và đến nay nó có một thành công lớn và một vấn đề lớn. Thành công diễn ra khi các nhà khoa học cố làm cho công việc của họ dễ dàng hơn khi không giải thích mọi thứ cùng lúc. Họ biết rằng trọng lực là vấn đề phức tạp, nên họ bỏ qua nó và chỉ cố giải thích những lực mà họ biết rõ. Sau khi mất nhiều năm làm những phép tính phức tạp, họ nhận ra có thể đưa ra những công thức tính lực, nhưng luôn có một yếu tố bị thiếu. Khi cố tìm hiểu phần bị thiếu này thực sự là gì, họ khám phá đó chính là trọng lực. Có vẻ lý thuyết này đã kết nối trọng lực đến các nguồn lực khác, cho dù bạn muốn hay không. Vì vậy nó là lý thuyết trường hợp nhất, hay nó sẽ được gọi như thế nếu có thể được hoàn thiện. Vấn đề lớn là không có bằng chứng cho thấy các dây có tồn tại. Chúng quá nhỏ để quan sát và không có cách nào làm thí nghiệm để chứng minh chúng là có thật. Dĩ nhiên vấn đề này không thể làm khó Albert chút nào. Ông sẽ nghĩ ra một ý tưởng đơn giản kỳ diệu, tìm ra công thức toán và chờ cho vũ trụ chứng minh nó. Nhưng lý thuyết dây không có một ý tưởng kỳ diệu theo kiểu Albert. Có lẽ nó cần có một Albert khác xuất hiện để giải quyết. Có phải là một siêu dây không? Không, tôi chỉ là một dây thừng sơ xác thôi. Không chỉ trong lý thuyết siêu dây, người ta mới sử dụng ý tưởng của Albert. Có rất nhiều công trình nghiên cứu về vũ trụ học và thiên văn học cũng dựa trên thuyết tương đối chung, và kể cả thuyết lượng tử. Đừng nhắc đến thuyết lượng tử, thay vào đó, hãy nói về du hành vượt thời gian. Ồ, được thôi, thế thì... Như chúng ta đã biết, nếu bạn nén đủ vật chất vào một không gian đủ nhỏ, bạn tạo ra được một lỗ đen. Lỗ đen không quá phức tạp, nó kỳ lạ, đáng sợ, nhưng về cơ bản là đơn giản. Chỉ là một vật thể có trọng lực cực kỳ lớn. Nhưng thật sự, có một điều gì đó kỳ lạ về lỗ đen. Các ngôi sao chết. Nếu không còn phát ra năng lượng từ các phản ứng nguyên tử, bất kỳ ngôi sao lớn nào cũng sẽ co lại dưới sức nặng của chính chúng, và điều đó sẽ xảy ra khi nguồn năng lượng bị cạn kiệt. Trọng lực này đủ mạnh để không chỉ nghiền nát nguyên tử mà còn nghiền cả các hạt vật chất tạo thành nguyên tử. Vào lúc này, lực hút trọng lực quá mạnh đến nỗi thậm chí ánh sáng không thể thoát ra, và thế là tạo thành lỗ đen. Và không có gì ngăn ngôi sao này co lại cho đến khi nó không còn chiếm bất kỳ không gian nào. Điều này được gọi là điểm duy nhất, nơi những việc kỳ lạ xảy ra với không thời gian, những việc mà không ai hiểu nổi. Nhưng có lẽ điểm duy nhất có thể cho phép vật chất quay trở lại theo thời gian. Đó là một ý nghĩ rất rắc rối. Tuyệt vời, tôi sẽ quay về quá khứ và ngăn ông bà cố của tôi yêu nhau. Đây là nơi họ đã gặp nhau lần đầu. Bà cố đang ngồi trên xe lửa và ông cố đi lên cùng toa. Hãy xem mình có thể làm gì. Xin lỗi cô, vui lòng cho tôi hỏi, toa này còn chỗ trống không ạ? Ôi, cô ấy tuyệt quá. Còn thưa ông, làm ơn tìm một chỗ ngồi. Ồ, anh ấy tuyệt quá. Này anh ơi, xe ngựa của anh đang cháy kìa. Thật thú vị, giờ đây họ không thể gặp nhau, nên ông nội của tôi sẽ không ra đời, và nghĩa là bố tôi cũng không có trên đời, và nghĩa là... Biến mất, ôi trời! Vì Eric không tồn tại, anh ta không thể làm gián đoạn giây phút đẹp đẽ. Xin lỗi cô, vui lòng cho tôi hỏi, toa này còn chỗ trống không ạ? Ồ, cô ấy tuyệt quá. Còn thưa ông, làm ơn tìm một chỗ ngồi. Ồ, anh ấy tuyệt quá. Tuyệt quá thưa cô rất xinh đẹp. Chúc mừng, chúng ta uống một cốc bia chứ. 100 năm sau. Tuyệt vời, tôi sẽ quay về quá khứ để ngăn ông bà cố của tôi yêu nhau. Có kỳ quái không? Bằng cách quay trở về thời gian, bạn có thể thay đổi quá khứ và bạn sẽ không bao giờ có mặt trên đời. Và thế là
bạn không thể lớn lên. Vì thế bạn không thể quay về quá khứ để thay đổi tình huống. Và không có gì ngăn cản việc bạn sinh ra đời. Và thế là bạn sẽ lớn lên, quay trở về quá khứ và ngăn cản việc mình có thể sinh ra đời. Vì thế bạn sẽ không lớn lên, quay trở về quá khứ.
Được rồi, tôi hiểu rồi.
Nếu du hành ngược thời gian chỉ có thể diễn ra bên trong lỗ đen thì nó cũng chẳng thú vị gì. Không ai có thể sống sót bên trong một lỗ đen, nói chi đến việc trốn thoát khỏi nơi đó. Vì thế không ai thật sự có thể sử dụng một cỗ máy thời gian. Nhưng các nhà khoa học thời nay nghĩ rằng có thể có một điểm duy nhất bên ngoài một lỗ đen. Điều này có thể xảy ra. Ví dụ, nếu như lỗ này xoay tròn đủ nhanh, khi đó, để du hành ngược thời gian, bạn không cần đi vào lỗ đen, bạn chỉ cần bay ngang qua nó. Nếu bạn đủ thông minh, bạn có thể rời đi sớm hơn khi bạn đến. Và dĩ nhiên, nếu thích, bạn có thể ngăn cản mình không đi ngay từ đầu và lọt vào một vòng lẩn quẩn kỳ lạ như việc quấy rối ông bà cố của mình. Tất cả điều này có ý nghĩa gì? Các nhà khoa học không biết chắc. Nó có thể nghĩa là thuyết tương đối chung là sai, nhưng nó chưa từng thất bại trước đây. Hay có lẽ có một dạng số phận sẽ ngăn bạn thay đổi quá khứ của chính mình. Nhưng điều này nghe không có vẻ khoa học cho lắm. Hay có lẽ là một vũ trụ hoàn toàn mới được hình thành bởi hành động của bạn. Trong đó, bạn chưa hề được sinh ra và tồn tại bên cạnh vũ trụ của chúng ta từ đó trở đi. Nhưng việc xoay tròn lỗ đen không phải là một ý tưởng thông minh. Có rất nhiều lỗ đen trong vũ trụ và có thể chúng ta có thể tìm được một lỗ đen đang xoay đủ nhanh để tạo hiệu ứng như một cỗ máy thời gian được chế tạo sẵn. Và rồi nơi nào, khi nào chúng ta sẽ tồn tại?
Khoa học đã đi một bước dài kể từ khi Albert đưa nó đi đúng hướng. Trong hàng ngàn triệu người đã từng sống, chỉ có duy nhất một người đạt được những điều đột phá như ông đã làm. Và các nhà khoa học đồng ý rằng thuyết tương đối chung là thuyết đơn lẻ vĩ đại nhất từng được phát minh bởi một người duy nhất. Sau khi Albert chết, mọi người quá bị mê hoặc bởi bộ não của ông đến nỗi họ lấy nó ra và quan sát. Lúc đầu trông nó cũng y như bộ não của những người khác, màu xám, nhăn nheo và không phải loại mà bạn muốn bỏ vào trong túi của mình.
Trời, đây là bộ não kỳ dị nhỏ nhất mà chúng ta từng thấy.
À, đó là củ hành ngâm. Bộ não của Einstein ở trong lọ khác. Nhưng năm 1996, các nhà khoa học nhận ra một phần bộ não ông to hơn bình thường. Nhưng cách Albert dùng nó để giải quyết những bí ẩn của vũ trụ thật sự là một bí ẩn mãi mãi. Albert là độc nhất trong việc kết hợp công việc khoa học của ông với nỗ lực đấu tranh vì hòa bình, và ông tạo cảm hứng cho con người trên khắp thế giới. Không có gì ngạc nhiên khi tạp chí Time quyết định năm 1999 rằng ông là người của thế kỷ. Khi Albert thất bại trong nỗ lực vì hòa bình hay hoàn thiện lý thuyết về mọi thứ, thì không ai khác có thể thành công. Và khi ông thành công, ông hoàn toàn thay đổi hiểu biết của chúng ta về vũ trụ. Không có gì ngạc nhiên khi ông nổi danh vang dội.